đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thương nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng hắn những cơn sầu đau.
Vui đớn đau bao giờ
ta.
Quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 96 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, tại Hàng Sơn, đúng ngày lệnh Hồ Xuân nhậm chức giáo chủ, quần hùng các phái kéo tới chúc mừng. Giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại cũng gửi người đem 40 thùng quà tặng tới cho lệnh Hồ Xuân. Nhân dịp này, trưởng môn hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đan mật nghị với Hồ Xuân về kế hoạch ngăn chặn Tả Lâm Chiền sát nhập ngũ phái nhằm gây gió tanh mưa máu trên chốn giang hồ. Nhưng cả ba không biết là họ đã bị lọt vào ổ phục kích của Ma giáo và đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp. Xuân Hư nói:
sau khi hiện đại đi rồi, cái bọn Tả Lãnh Thiền cũng lần lượt cáo từ. Nhưng mà Bần Đạo còn ở lại trong chùa Thiếu Lâm đàm đạo với Phương Chứng Đại Sư, rất lo lắng về dã tâm đầy rẫy của Tả Lãnh Thiện. Hôm đó Nhậm Ngã Hành sử dụng ngụy kế nên chiếm được thượng phong trưởng của Phương Chứng Đại Sư. Tả Lãnh Thiện liền lấy cớ đó mà trị lại Nhậm Ngã Hành, cũng là chẳng có gì đáng nói. Nhưng mà trong võ lâm, những kẻ vô tri sẽ cho rằng ở Phương Chứng Đại Sư địch không lại Nhậm Ngã Hành, mà Nhậm Ngã Hành thì lại địch không lại Tả Lãnh Thiền.
Chưa chắc.
Xuân Ngư nói:
chúng ta đều biết là chưa chắc như vậy. Nhưng mà sau trận đấu đó thì oai danh của Tả Lãnh Thiền vang dội, càng làm tăng thêm lòng tự phụ mà dã tâm của hắn. Sau đó, những bọn Bần Đạo nhận được tin lão đệ lên nhậm chức trưởng môn phái Hằng Sơn, nên đã quyết định đích thân đến Hằng Sơn. Một là để chúc mừng lão đệ, hai là để thương nghị đại sự này.
Lệnh Hồ Xuân nói:
vị tiền bối để ra vãn bối như vậy, vãn bối thật không dám nhận.
Xuân Hư nói:
Lạc Hậu truyền hiệu lệnh của Tả Lãnh Thiền, nói là ngày rằm tháng 3, mọi người trong ngũ nhạc kiếm phái cùng tụ tập ở Tùng Sơn để bầu trưởng môn nhân của ngũ nhạc phái. Phương Chứng Đại Sư đã sớm đoán được, nhưng bọn Bần Đạo không ngờ Tả Lãnh Thiền nóng vội như vậy. Hắn nói bầu ra trưởng môn nhân của ngũ nhạc phái, tự nhiên là coi chuyện hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái đã thành cục diện rồi. Kỳ thực thì Mạc Đại Thiên Sinh phái Hành Sơn tính tình quái dị, lão sẽ không phụ hòa theo Tả Lãnh Thiền đâu. Thiên Môn Đạo Huynh phái Thái Sơn tính cương liệt, cũng quyết không chịu khuất phục dưới người. Lệnh sư Nhạc Thiên Sinh bên ngoài thì tròn, mà trong thì vuông, và rất xem trọng địa vị trưởng môn phái Hoa Sơn. Tả Lãnh Thiền muốn thủ tiêu phái Hoa Sơn thì Nhạc Thiên Sinh cũng dùng lý để tranh đoạt lại. Chỉ có phái Hằng Sơn, ba vị sư thái tiền bối lần lượt viên tịch, tất cả chúng đệ tử không đủ sức để đối kháng với Tả Lãnh Thiền, không chừng sẽ khuất phục. nào ngờ định nhàn sư thái lại phó phá bỏ cả quy củ, đem chức trưởng môn nhân ủy thác cho lão đệ. Bần đạo và phương trượng sư huynh, khi bàn đến tầm nhìn xa trông rộng với định nhàn sư thái thì rất là không phục. Lúc sư thái bị chọc thương vẫn có thể nghĩ ra được mượn cờ như vậy thì thật là giỏi. Đủ thấy là định nhàn sư thái đạo hạnh rất cao, cho đến lúc sắp về Tây Thiên mà vẫn còn linh mẫn sáng suốt. Chỉ cần bốn phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn và Hòa Sơn liên thủ với nhau, không đồng ý hợp nhất ngũ phái, thì âm mưu gây họa giang hồ của Tả Lãnh Thiền không thể nào đạt được đâu.
Lên Hồ Sung nói,
nhưng qua oai thế của bọn Lạc Đạo hôm nay đến truyền lệnh, thì dường như ba phái Hoa Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn đều đã bị Tả Lãnh Thiền chế ngự.
Sung Hư gật đầu nói,
đúng như vậy. Lãnh sư Nhạc Tiên Sinh chuyển hướng cũng khiến cho Bảnh Đạo và Phương Trượng Đại Sư vô cùng nghi hoặc. Nghe nói là có một tên đệ tử nhà họ Lâm ở Phúc Châu bái lãnh sư làm môn hạ, có phải hay không?
Lãnh Hồ Sung đáp,
dạ đúng vậy, lâm sư đệ đó tên đầy đủ là Lâm Bình Chi.
Sung Ư nói,
tổ truyền nhà hắn có một bộ Tịch Tà Kiếm Phổ, giang hồ đồn đãi đã lâu, cho rằng là kiếm pháp ghi trong kiếm phổ này oai lực rất là lợi hại, chắc lão đệ cũng đã nghe rồi.
Lên Hồ Sung dạ, hắn liền kể lại chuyện nhìn thấy được tấm áo cà sa trong ngõ Hướng Dương thành Phúc Châu thế nào, người phái Trung Sơn mua đoạt ra sao, rồi hắn bị thương hôn mê ra sao, hắn lần lượt kể ra hết. Sung Hư trầm ngâm một lúc rồi nói,
theo tình lý mà nói, thì lãnh sư thấy được tấm áo cà sa này thì sẽ trả lại cho Lâm sư đệ.
Bần Hồ Sung đáp,
dạ, nhưng mà sau đó sư muội lại đuổi theo vãn bối mà đòi Tịch Tà Kiếm Phổ. Trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, thật không cách nào lý giải nổi. Vãn bối bị oan đã lâu mà không lý giải được với gã. Tịch Tà Kiếm Pháp thực được ra sao, xin thỉnh giáo hai vị tiền bối.
Sung Hư liếc Phương Chiến một cái rồi nói,
Phương Trượng đại sư ẩn khuất trong chuyện này, xin đại sư nói rõ cho lệnh hồ lão đệ.
Phương Chiến gật đầu nói,
lệnh hồ trưởng môn, trưởng môn có từng nghe cái tên Quỳ Hoa Bảo Điện bao giờ chưa?
Lệnh Hồ Sung đáp,
dạ vãn bối từng nghe sư phụ nói qua. Sư phụ lão nhân ra nói là Quỳ Hoa Bảo Điện là bí cấp chí cao vô thượng trong võ học, nhưng việc thất truyền đã lâu, không biết lạc vào đâu. Sau đó vãn bối lại nghe nhận giáo chủ nói là giáo chủ đã từng đem Quỳ Hoa Bảo Điện truyền cho Đông Phương Bất Đạo. Vậy thì bộ Quỳ Hoa Bảo Điện đang ở trong tay của Nhật Nguyệt Thần Giáo mất rồi.
Phương Chiến lắc đầu nói,
cái mà Nhật Nguyệt Giáo có được thì không đủ bộ đâu.
Lên Hồ Sung dạ, hắn nghĩ chuyện bí mật trọng đại trong võ lâm, nếu hai vị tiền bối này không biết thì không ai biết được. Hắn đoán rằng Phương Chiến đại sư sắp nói ra một đại sự võ lâm. Phương Chiến ngẩng đầu lên nhìn đám mây bay trên trời rồi nói,
năm xưa phái Hoa Sơn phân làm hai phe Kiếm Tông và Khí Tông, một phái mà có hai tông. Các tiền bối phái Hoa Sơn vì vậy mà đại động can hòa, huynh đệ tương tàn. Chuyện này lệnh hồ trưởng môn có biết hay không?
Lệnh Hồ Sung đáp,
dạ, có điều sư phụ của bán bối cũng chưa nói rõ.
Phương Chính gật đầu nói,
sư huynh sư đệ đồng môn tàn sát lẫn nhau thật không phải là chuyện hay, cho nên Nhạc Thiên Sinh không muốn nói nhiều về chuyện đó. Sở dĩ phái Hòa Sơn phân ra làm hai phe Kiếm Tông và Khí Tông, nguyên nhân là do bộ Quỳ Hoa Bảo Điện mà ra.
Phương Chính ngừng một lúc rồi từ từ nói,
xưa này võ lâm đều nói rằng bộ Quỳ Hoa Bảo Điện này là do một vị hoạn quan trong hoàng cung trước tác.
Lần đầu Xuân hỏi,
hoạn quan á?
Hoạn quan tức là thái giám đó.
Lần đầu Xuân một tiếng. Phương Chính nói,
còn về tên họ của vị tiền bối này thì không khảo cứu được, như một vị đại cao thủ lão tiền bối, thì tại sao lại làm thái giám trong hoàng cung là điều không ai biết. Võ công ghi chép trong bảo điển rất tinh thâm, hơn 300 năm nay vẫn không có ai có thể dựa theo sách mà luyện thành. Hơn 100 năm trước, bộ bảo điển này rơi vào hạ viện của chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Lúc đó, phương trượng Hồng Diệp Thiền Sư chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điền là một nhân vật đại trí đại huệ. Đáng lẽ ra năng lực và nhận thức võ công của thiền sư lão nhân già xứng đáng luyện thành võ công ghi chép trong bảo điển mới phải. Nhưng theo đệ tử của thiền sư lão nhân già nói, thì Hồng Diệp Thiền Sư vẫn chưa luyện thành. Có người còn nói là Hồng Diệp Thiền Sư nghiên cứu bao nhiêu năm cho đến lúc tạ thế mà vẫn chưa luyện được công phu ghi chép trong bảo điển.
Lên Hồ Xuân nói,
không chừng còn có một bí quyết kỳ ảo nào khác không được ghi trong sách, khiến một cả sĩ trí tuệ như Hồng Diệp Thiền Sư mà cũng không lĩnh hội hết toàn bộ, thậm chí căn bản cũng không luyện được.
Phương Chính Đại Sư gật đầu nói,
có thể là như vậy. Lão Nạp và Trung Thư Đạo Huynh đều không có duyên thấy được bộ bảo điển. Nếu có, tuy không dám nói là tu luyện, nhưng cũng muốn thử xem văn tự trong cuốn sách ghi chép những bí quyết cao thâm khôn lường gì thì cũng thỏa lắm.
Xuân Hương những cười nói,
đại sư lại động lòng chân rồi. Chúng ta là người học võ, không gặp được bảo điển thì thôi, nếu gặp được thì nhất định là sẽ nghiên cứu tu tập đến quên ăn bỏ ngủ. Kết quả không những rõ ràng việc thanh tu mà còn rước thêm phiền não vào thân nữa. Chúng ta không có duyên phận gặp được, kỳ thực thì cũng là cái phúc đây thôi.
Phương Chứng cười ha hả nói,
đạo huynh nói rất đúng, lão Nạp chưa dứt hết lòng trần, thật là hổ thẹn.
Đại sư quay qua Lệnh Hồ Xuân nói,
người ta nói là phái Hoa Sơn có hai vị sư huynh đệ đã từng làm khách ở chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điền, không biết vì cơ duyên nào mà lại xếp được bộ Quỳ Hoa Bảo Điển này.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
Quỳ Hoa Bảo Điển đã quan trọng như vậy, chùa Thiếu Lâm Bồ Điền đương nhiên phải giữ kín không cho ai biết. Hai vị sư huynh đệ phái Hoa Sơn này lại xem được thì nhất định là xem lén rồi. Phương Chứng Đại Sư nói khách khí nên không nhắc đến chữ xem lén mà thôi.
Phương Chứng lại nói,
Lúc vội vàng nên hai vị không kịp đọc hết toàn bộ, liền chia nhau ra đọc, một người đọc một nửa, sau đó về Hoa Sơn cùng thảo luận nghiên cứu. Không ngờ hai người đem công phu trong sách là ấn chứng lại, thì đầu trâu mình ngựa, hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Người này cho rằng là người kia đọc sai, và chỉ có mình mới nhớ đúng. Nhưng mà chỉ dựa vào cái nhớ được phân lược của mình, thì không thể nào chiếu theo đó mà luyện tập được. Hai người vốn là sư huynh đệ thân thiết như tay với chân, sau đó lại trở thành oan gia đối đầu nhau. Phái Hoa Sơn phân làm hai phe, kiếm tông và khí tông, là do đó mà ra vậy.
Lâm Hồ Xuân nói,
hai vị sư huynh đệ tiền bối này chắc là hai vị tiền bối Hoa Sơn Nhạc Túc và Thái Tử Phong.
Nhạc Túc là sư thổ của phe khí tông, Thái Tử Phong là sư tổ của phe kiếm tông. Phái Hoa Sơn coi nhầm hai tông là chuyện xảy ra nhiều năm về trước. Phương Chứng nói,
đúng như vậy. Việc hai vị Nhạc Thái xem được Quỳ Hoa Bảo Điển không bao lâu thì bị Hồng Diệp Thiền Sư phát giác. Thiền sư lão nhân gia biết là võ học ghi chép trong bộ bảo điển này không những tinh thâm bác đại mà còn rất là hung hiểm. Nghe nói nó có một cửa ải đầu tiên rất khó, chỉ cần qua được cửa ải này thì đã thông được hết, sau đó không còn gì là khó nữa. Võ công trong thiên hạ đều tuần tự tiến dần, càng lên cao thì càng khó. Quỳ Hoa Bảo Điển này chỗ khó nhất là bước đầu tiên, lúc tu luyện chỉ cần có chút sơ suất thì lập tức không chết cũng bị thương. Do đó thiền sư liền phái một đệ tử đắc ý là Độ Nguyên thiền sư đến Hoa Sơn khuyên hai vị nhạc thái không nên tu luyện võ học trong bảo điện.
Lệnh Hồ Sung nói:
môn võ công này khó nhất là bước đầu tiên, nếu không có người chỉ điểm, cứ dựa theo sách mà tự luyện thì đương nhiên gặp không hiểm vô cùng. Nhưng chắc chắn là hai vị tiền bối nhạc thái không nghe theo.
Phương Chính nói:
kết thúc thì cũng không trách được hai vị nhạc thái. Đến hạng người võ học như lão nhạc mà vớ được bí ảo võ học tinh thông vô cùng thì làm sao mà chịu bỏ qua cho được. Lão nạp xuất gia tu hành mấy chục năm nay, khi nghĩ đến võ học trong bảo điện cũng không khỏi động lòng trần. Như vừa rồi Trung Cư đạo huynh đã gửi cho, huống chi là võ sư tộc gia. Không ngờ Độ Nguyên thiền sư đi chuyến này lại sinh thêm một chuyện khác.
Lệnh Hồ Sung nói:
chẳng lẽ hai vị nhạc thái lại bất kính với Độ Nguyên thiền sư hay sao?
Phương Chính lắc đầu nói:
không phải như vậy. Độ Nguyên thiền sư lên Hoa Sơn, hai vị nhạc thái rất thương kính thiền sư, thừa nhận là đã xem lén Quỷ Hoa bảo điện. Một mặt thì xin lỗi, một mặt nhà võ học ghi chép trong sách đà thỉnh giáo thiền sư. Độ Nguyên thiền sư tuy là đệ tử đắc ý của Hồng Diệp thiền sư, nhưng chưa được truyền thụ võ học trong bảo điện. Ngày chính Hồng Diệp thiền sư cũng chưa hiểu rõ, tất nhiên là không thể nào đem ra và truyền thụ cho đệ tử được. Hai vị nhạc thái cho rằng Độ Nguyên thiền sư học vấn cao cường, nhất định là tinh thông những gì ghi chép trong bảo điện. Độ Nguyên thiền sư không hiểu chút gì, nhưng nghe hai người đọc thuộc lòng ra thì cứ thuận miệng giải thích. Riêng thiền sư thì lại cố ghi nhớ ở trong đầu. Võ công của Độ Nguyên thiền sư vốn rất cao minh, lại là người cơ trí tuyệt đỉnh, nghe một câu võ học liền theo sự hiểu biết của mình mà diễn giải ra mấy câu một cách trơn tru.
Lệnh Hồ Sung nói:
như vậy có nghĩa là Độ Nguyên thiền sư nhờ hai vị nhạc thái mà biết được võ học trong bảo điện ư?
Phương Chính gật đầu nói:
đúng như vậy, nhưng trí nhớ của hai vị nhạc thái cũng không nhiều, nên khi thuật lại thì không khỏi rơi rụng từ ngữ đi. Nghe nói là Độ Nguyên thiền sư ở trên Hoa Sơn 8 ngày mới từ biệt xuống núi, và từ đó cũng không quay về chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điền nữa.
Lệnh Hồ Sung lấy làm lạ hỏi:
thiền sư không về hay sao? Vậy ngài đi đâu?
Lúc đó thì không ai biết, nhưng mà không bao lâu Hồng Diệp thiền sư nhận được một phong thư của Độ Nguyên thiền sư nói rằng thiền sư không bỏ được lòng trần nên quyết ý hoàn tục, không còn mặt mũi nào dám gặp lại sư phụ nữa.
Lệnh Hồ Sung càng rất lấy làm lạ, lòng nghĩ chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Phương Chính nói:
vì chuyện này mà giữa phái Hoa Sơn và Hạ Viện Thiếu Lâm ở Bồ Điền phát sinh nhiều hiểm khích. Huyện đệ tử phái Hoa Sơn xem lén Quỷ Hoa bảo điện cũng đồn đãi ra ngoài. Không bao lâu, 10 trưởng lão ma giáo tấn công Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Sung liền nhớ lại chuyện hắn thấy mấy bộ xương khô ở hậu động trên ngọn sấm hối cùng với võ công kiếm pháp khắc trên vách đá, bất giác hắn a lên một tiếng. Phương Chính hỏi:
sao vậy?
Lệnh Hồ Sung đỏ mặt nói:
vãn bối làm gián đoạn lời nói của Phương Trượng, xin Phương Trượng lượng thứ.
Phương Chính gật đầu nói:
tính ra lúc đó ngay cả sư phụ của Lệnh Hồ trưởng môn cũng chưa ra đời. 10 trưởng lão ma giáo tấn công Hoa Sơn vì muốn đoạt bộ Quỷ Hoa bảo điện này. Phái Hoa Sơn đã cùng với các phái Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn và Hằng Sơn kết thành Ngũ Nhạc kiếm phái. 4 phái kia được tìm liền đến viện trợ. Trận đại chiến dưới chân núi Hoa Sơn, 10 trưởng lão ma giáo đa số bị trọng thương bỏ chạy đi, nhưng Nhạc Túc và Thái Tử Phong đều bị giết chết. Cuối cùng Quỷ Hoa bảo điện mà hai người sao chép lại đã bị ma giáo đoạt đi. cho nên chuyện thua thắng trận này khó mà nói được. 5 năm sau, Ma giáo ngóc đầu dậy. Lần này, 10 trưởng lão đã có chuẩn bị. Đối với chiến thuật tinh thông của ngũ nhạc kiếm phái, đều nghĩ ra được cách phá giải. Sùng Hư đạo huynh và lão Nạp Thiết nghĩ, võ công của 10 trưởng lão tuy cao, nhưng trong vòng 5 năm ngắn ngủi, và nghĩ ra cách phá giải hết những chiêu kiếm tinh diệu của ngũ nhạc kiếm phái, chắc cũng phải là do luyện trong Quỷ Võ Bảo Điển mà được vậy. Quyết đấu lần thứ 2, ngũ nhạc kiếm phái thất bại nặng nề, các cao thủ nổi danh bị tử thương thảm bại, nhiều kiếm pháp tinh diệu của ngũ phái từ đó thất truyền, nhưng 10 trưởng lão ma giáo đó cũng không rời được Hoa Sơn. Lão Nạp tưởng tượng trận ác chiến đó nhất định rất là thảm khốc.
Lần Hồ Sung nói,
ván bối đã từng ở trong thạch động trên ngọn sám hối Hoa Sơn, thấy di cốt của 10 trưởng lão ma giáo, lại thấy vô số chữ khắc trên vách đá.
Sung Hư nói,
hả, có chuyện vậy sao? Những chữ đó viết những gì?
Lần Hồ Sung đáp,
có 16 chữ lớn, viết là ngũ nhạc kiếm phái, vô sỉ hạ lưu, tỷ võ bất thắng, ám toán hạ nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều chữ nhỏ thóa mạc ngũ nhạc kiếm phái, bỉ ổi vô lại, không biết xấu hổ, vân vân.
Sung Hư nói,
tại sao phái Hoa Sơn lại để những chữ phật báng ấy lưu lại ở trên mặt đá, thật là kỳ lạ.
Lên Hồ Sung đáp,
thạch động này do bán bối vô tình phát hiện, người ngoài không ai biết được.
Hắn liền kể lại lúc phát hiện thạch động ra sao, lại nói người tự búa để dùng búa bén phá núi ra mấy trăm trượng, chỉ còn không đầy một thước thì đã kiệt lực và chết. Nghị lực đáng khâm phục mà vận mệnh lại không may, thật khiến cho người thương cảm. Phương Chứng đại sư nói,
sự búa chẳng lẽ lại là đại lục thần ma Phạm Tùng, một trong 10 trưởng lão?
Lên Hồ Sung đáp,
dạ đúng như vậy. Trên vách đá khắc một hàng chữ nói là Phạm Tùng Triệu Hạc, phá kiếm pháp phái Hoa Sơn ở đây.
À, Triệu Hạc ư? Lão lọc phi thiên thần ma trong 10 trưởng lão, không phải là lão sử Lôi Chấn Đán ư?
À, chuyện này bán bối cũng không biết, nhưng ở dưới đất trong thành động thì xác thật là có một cây Lôi Chấn Đán. Bán bối nhớ chữ đề trên vách đá, phá kiếm pháp của phái Hoa Sơn là hai vị họ Trương, gọi cái gì là Trương Thừa Phong, Trương Thừa Vân.
Quả nhiên là không sai. Kim Hầu thần ma Trương Thừa Phong, Bạch Viêm thần ma Trương Thừa Vân là hai huynh đệ, nghe nói cả hai sử binh khí là Thục Đồng Côn.
Dạ đúng như vậy, đồ hình như vách đá quả thực là dùng côn bằng để phá kiếm pháp và phái Hoa Sơn của bản mối. Thiết thực cũng rất kỳ lạ, khiến cho người ta phải thán phục.
Từ những điều Lệnh Hồ trưởng môn trông thấy và suy ra, thì dường như 10 trưởng lão của ma giáo bị trúng kế mai phục của ngũ nhạc kiếm phái, bị dụ vào sơn động rồi giam cầm lại, không cách nào thoát ra được.
Dạ, ván bối cũng nghĩ như vậy. Chắc hẳn vì vậy mà những người này căm hận, đã khắc chữ nguyền rủa ngũ nhạc kiếm phái trên vách đá, còn khắc pháp môn phá giải kiếm pháp của ngũ nhạc kiếm phái, để người đời sau biết bọn họ không bị bại trận mà bị chúng cạm bẫy mà thôi. Kiếm pháp phái Hoa Sơn khắc trên vách đá quả thật tinh diệu phi phàm, sư phụ sư nương của vãn bối dường như cũng không biết nguyên do trong chuyện này. Vãn bối vẫn nghi hoặc mà không sao lý giải nổi. Vừa rồi nghe câu chuyện đại sư Phật lại chuyện xưa thì vãn bối mới biết tiền bối phái Hoa Sơn đều bị tán mặt ở đó, những cao chiêu vì vậy mà thất truyền. Bốn phái Hàng Sơn, Thái Sơn xem ra cũng bị như vậy.
Sung Hư nói,
đúng là như vậy đó.
Lệnh Hồ Sung nói,
trên bộ hài cốt của 10 trưởng lão ma giáo và nhiều thanh trường kiếm là binh khí của ngũ nhạc kiếm phái.
Phương Chứng xuất thần một lúc rồi nói,
vậy thì khó mà suy đoán, không chừng 10 trưởng lão đoạt kiếm được trong tay ngũ nhạc kiếm phái. Những điều mà Lệnh Hồ trưởng môn thấy trong hậu động vẫn chưa nói với ai chứ.
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Lòng hắn những cơn đau đớn,
vui đớn đau bao giờ ta.